Bài Pháp Tập Đại được viết bởi Thầy Ti Bu vào ngày 1 tháng 2 năm 2010. Vô Thương xin được phép chuyển âm. Làm đại. Trong tu hành, những người đi trước hay tính toán các thời điểm để có thể tập cho ngon lành. Những thời điểm được đề nghị và đã được thi hành xưa lơ xưa lắc. Nửa đêm mặt trời vừa mọc, giữa trưa mặt trời vừa lặn. Giờ thế nào cho hiện tượng thân cư phúc đức? Có người táo bạo hơn lại dùng cách tính hai sao tuần và triệt để mà tập. Như Tỳ Bù cũng có bàn về tình trạng đắc pháp của gia đình Như Lai. Hết ngày này đắc đạo dưới cây này, đến ngày khác thì đắc đạo dưới loại cây khác. Tất cả những hiện tượng đắc đạo đều là bí mật và không biết đâu mà mò. Tỳ Bù lần mò vào vấn đề này thì có nhìn thấy vài ba chuyện, xin ghi lại đây với tính cách là kiến thức thường thức, gọi là biết để nói. Thứ nhất, mỏ vàng. Biết rằng chấn động của nó ăn theo vị trí mặt trời. Mặt trời giữa trưa, chấn động phát song song với mặt đất. Mặt trời lặn, chấn động phát ra thẳng gốc với mặt đất. Như vậy, mỏ này sẽ cộng hưởng đến mỏ kia và tạo thành những điểm hội tụ năng lượng. Những điểm này lại di chuyển lung tung trên mặt đất khi mặt trời đúng giữa trưa. Thứ hai, điểm giao thoa các cõi. Điểm này di động rất là lung tung trên mặt đất. Khi nó đi qua những chỗ có gài bùa, ếm gì đó, thì đều có thể vô hiệu hóa những cái này. Các ông tiên có nói là cứ 100 năm, thời gian trái đất, thì những chỗ gài bùa này đều bị hóa giải. Thứ ba, sự hội tụ những tia vũ trụ. Tinh tú, nhật thực, nguyệt thực nổ trên mặt trời, trăng tròn. Bạn cứ tưởng tượng như là một em bé cầm đèn pin và tinh nghịch chiếu lên tường. Những tia sáng này hội tụ và di chuyển không có thứ tự và chạy lung tung. Nhưng nếu có nhiều em bé cùng chơi như vậy thì những điểm sáng này sẽ có cơ hội đụng nhau. Nếu đây là những tia vũ trụ được hội tụ xuống trái đất thì nó cũng có thể đụng nhau và cũng di chuyển rất là lung tung trên mặt đất. Thứ tư, chưa kể như là những nơi đắc địa, hội tụ của chư thiên, tiên hay là quỷ thần. Thứ năm, những kiến trúc của các đền thờ, chùa với những cái mái cong y như là cái viền áo của Ngài Quan Thế Âm. Chỉ cần một, hai người tu là được, không cần số đông. Nhà thờ với mái nhọn thì cần số đông tới để có đủ yếu tố tâm linh. Kết luận, những yếu tố trên là những ngọn gió. Tác dụng, cũng y như là đi xe đạp, gió mà thổi đằng sau lưng thì ai cũng có thể nghĩ rằng mình có thể tháp tùng đoàn đua xe đạp vòng quanh nước Pháp liền. Tu hành cũng vậy, thời buổi này ít ai ra gốc cây mà ngồi, chỉ ngồi trong nhà nên năm yếu tố trên có tác dụng mạnh nhất. Nếu vì một lý do gì đó mà nó thổi đằng sau lưng, do vậy mà cứ làm đại, có khi trúng lúc nó giúp mình là mình sẽ ngon lành được liền ngay hôm đó. Đặc biệt, khi nhận pháp xong mà tập ngay liền thì khả năng tâm linh sẽ có cơ hội tiến triển vượt bậc. Tại sao? Là vì những lời đề nghị này nọ của người chỉ đường lúc nào cũng là kinh nghiệm bản thân khi tu hành. Do đó mà lời nói này nó có tính cách y như là cột thu lôi. Năm ngọn gió trên đang hướng về hành giả và đang thổi đằng sau lưng. Vì vậy mà vừa nhận xong mà tập liền thì kết quả nó sẽ không thể ngờ được. Hết. Trích từ Đạo Tràng Hoa Sen Trên Đá.